Chúng ta cảm ơn Chúa, lời Chúa tuyên đọc. Chúng ta cùng đến trước mặt Chúa qua Đức Thánh Linh để nhận lấy riêng cho chính mình và áp dụng trong đời sống của mình. Kính lời Chúa, chúng con luôn luôn chạy đến Chúa tìm xin sự thương xót của Ngài khi chúng con đối diện với lời của Ngài. Biết rằng chỉ một mình Chúa mà thôi có thể dẫn chúng con vào trong lẽ thật. Và hơn nữa, chỉ một mình Chúa mà thôi mới có thể áp dụng lẽ thật vào trong đời sống của chúng con để thay đổi. Vì chỉ mình Chúa có thể dùng lời thiêng liêng, dạy dỗ lẽ thật thiêng liêng để thay đổi sự thiêng liêng trong đời sống của chúng con. Xin Chúa làm công việc mà chỉ một mình Chúa có thể làm, để cho chính mình chúng con là con dân Chúa có thể nhận lấy đầy trọn sự ban cho của Chúa trong lời Ngài, được thỏa nguyện trong Chúa, được thay đổi trong Chúa, và để có thể sống cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta trong tờ giảng bài thì chúng ta thấy có hai phần. Chúng ta đã học xong phần đầu. Hôm nay là phần số 3. Chúng ta đã học xong phần đầu, đang đi vào trong phần số 2. Phần đầu đó là sự công chính từ Chúa cho tội nhân. Chúng ta đã nói rằng sự công chính của Chúa cho tội nhân là giải pháp cứu rỗi từ Đức Chúa Trời ban cho, là sự ban cho mà Chúa ban cho tất cả mọi người từ Đức Chúa Trời, và là ân điển trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta chỉ lát nữa ôn lại một tí rất ngắn thôi. Trong phần số 2 là phần về sự đền tội của sự công chính từ nơi Chúa. Thì chúng ta có 3 phần ở đây. Chúng ta cũng đã đụng tới một phần số 1. Thì 3 phần này đó là thập tự thỏa mãn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thập tự thỏa mãn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thứ hai, thập tự biện giải hay là biện hộ ân điển của Đức Chúa Trời. Biện giải hay là biện hộ ân điển của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là thập tự xác minh luật pháp của Đức Chúa Trời. Thập tự thỏa mãn thành nộ của Đức Chúa Trời, thập tự biện giải ân điển của Đức Chúa Trời, thập tự xác minh luật pháp của Đức Chúa Trời. Những điểm này thì những cái nail để nó giúp cho chúng ta đi qua các phần kinh thánh và chúng ta nghe đọc và được giảng giải. Nhưng mà những cái chi tiết thì nó sẽ đem tới ánh sáng cho chúng ta. Phần đầu chúng ta đã nói sự công chính từ nơi Chúa cho tội nhân là giải pháp cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Thì trong phần này, nếu mà chúng ta chỉ nhớ một điều, đó là Chúa ban cho điều Chúa đòi hỏi. Chúa ban cho điều Chúa đòi hỏi. Chúng ta nói rằng Chúa đã đòi hỏi sự công chính tuyệt đối. Đó là điều Chúa đòi hỏi từ, và trong Tin Lành của Chúa thì sách Roma nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, bây giờ thì đã bày tỏ ra. Chúa bày tỏ sự ban cho của Chúa nơi những điều mà Chúa đòi hỏi. Chúa ban cho cái giải pháp mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Và giải pháp đó là sự công chính. Và chỉ có sự công chính đến từ nơi Chúa Trời thì Chúa ban cho điều đó. Giải pháp của Chúa ban cho chúng ta từ nơi chính Chúa. Thứ hai, khi chúng ta nói về sự ban cho tất cả thì chúng ta nhớ rằng đây là sự ban cho ở ngoài công việc làm của chúng ta. Nghĩa là cái sự ban cho này không đến từ cái sự đóng góp của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái sự sống bày tỏ ra cái kết quả của ân sủng Chúa làm trong đời sống của mình. Nhưng nó không phải là cái cố gắng để đạt được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Từ nơi cái công việc của chúng ta, công việc lành của chúng ta không là điểm để mà đạt được gì hơn từ nơi Chúa. Nhưng là nó là cái kết quả của điều Chúa đã thay đổi trong đời sống của chúng ta. Thứ hai chúng ta đã học đó là sự ban cho của Chúa thì bởi sự mặc khải của Chúa trong lời Chúa, qua lời của Chúa. Để chúng ta nhận biết sự công chính của Chúa là điều Chúa ban cho, chúng ta cần đến với lời của Chúa để hiểu điều đó. Và để cho chúng ta có thể sống nhận lấy cái sự công chính đó qua đức tin để có thể trở thành sự biến đổi trong đời sống của chính mình, thì chúng ta cũng nhận điều đó qua lời Chúa. Nghĩa là cái phương tiện của đức tin, phương tiện của ân điển là lời của Đức Chúa Trời, là sự mặc khải. Và Chúa nói điều đó là hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời, luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho. Sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho là điều mà Kinh Thánh bày tỏ để chúng ta có thể nhận được cho chính mình. Thứ ba, chúng ta nói rằng đây là sự ban cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy sự ban cho tất cả mọi người, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều nhận lãnh được. Nhưng mà đây là sự ban cho, câu số 22, sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội. Ban cho tất cả mọi người là những người nào tin. Ban cho những người nhận lấy bởi đức tin trong Đức Jesus Christ. Và chúng ta nói tiếp trong phần ân điển của Chúa. Nếu mà trong phần ân điển này thì chúng ta nhớ cái một chữ mà rất là quan trọng, đó là chữ mà thôi. Ân điển mà thôi, đức tin mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Những điều mà đã được ban cho vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Chúng ta đã nói rằng có giá của sự chuộc tội. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái giá của sự đền tội thì nó khác hết với cái sự giá của sự chuộc tội. Hai điều đó phân biệt, dầu chúng ta chưa có rõ lắm, nhưng một sự phân biệt hết sức là quan trọng mà chúng ta cần hiểu. Trong cái phần mà Chúa công chính ban cho tội nhân thì có cái giá Chúa trả để chuộc tội, hay là trả cái giá để đem một người ra khỏi cái sự nô lệ, trả sự tự do cho người đó, để người đó có thể nhận lấy toàn vẹn cái đặc ân trong sự sống. Thì trong Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa đã trả giá để giải quyết tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể được trả tự do, để chúng ta có thể được xưng công nghĩa, để được chúng ta có thể sống trong sự liên hệ với Chúa. Thì điều đó đã nói rồi, đó là sự xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Thì chúng ta đáp ứng những điều đó với lòng biết ơn Chúa, với sự nhận biết ân sủng kỳ diệu, sự nhân từ kỳ diệu của Chúa, và chúng ta đáp ứng trong sự thờ phượng dấn thân với Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đây muốn cho chúng ta biết một điều nữa, đó là như vậy không đủ, như vậy nó chưa mở ra những cái cửa mà dẫn chúng ta đến sự trưởng thành trong Chúa, cũng dễ dàng để chúng ta nếu mà không bước thêm một bước nữa thì sai trật hay là lầm lẫn hay là ấu trĩ trong đức tin. Cho nên ông muốn dẫn chúng ta tới phần số 2, đó là sự đền tội cho sự công chính từ nơi Chúa. Sự công chính từ nơi Chúa cho tội nhân, đó là sự giải pháp của Chúa ban cho, sự ban cho của Chúa, ân điển trong Đức Giêsu Christ. Nhưng bây giờ nói về sự đền tội cho sự công chính của Chúa, thì ông nói về bây giờ đang hướng về Chúa, và cái điểm mà cần chú ý và cái điểm cũng cần thay đổi, đó là cái điểm gốc nó phải đi ra từ khỏi chúng ta đến vào trong sự vinh hiển của Chúa, mà ông muốn giải thích ở đây. Trong câu số 25 thì chúng ta bắt đầu đi vào trong cái chỗ ông giải thích tại sao có cái sự chuộc tội, tại sao phải có vấn đề đổ huyết. Cái lý do ở đây nó hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Ông nói rằng Đức Giêsu Christ là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Giêsu Christ. Chúng ta đọc đi qua nhanh thì rất dễ để mà đọc rồi thì cũng chưa có nắm được cái căn bản là gì. Nhưng mà nếu chúng ta để ý từng chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng đầu tiên hơn hết đó là ở đây nói về sự đền tội cho sự công chính của Chúa, liên hệ đến Chúa. Một điểm mà chúng ta có thể thường xuyên hay là có cái khuynh hướng đó là giải quyết tội lỗi, trong cái vấn đề là giải quyết tội lỗi cho chính mình, cái vấn đề phạm tội của mình, ăn năn của mình, sự tha thứ cho mình, phước hạnh cho mình. Nhưng mà cuối cùng nó không có nối đến với Chúa và sự công chính của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Cho nên ở đây là cái điểm nói rằng vấn đề tội lỗi là vấn đề không thể nào cắt ra khỏi hay là không nối kết đến sự vinh hiển của Chúa, và sẽ không có sự xưng nghĩa, không có sự tha thứ, không có sự giảng hòa nào mà không có giải quyết cái vấn đề liên hệ đến sự công chính của Chúa, là sự công chính bị tổn thương bởi tội lỗi. Cho nên vấn đề nghiêm trọng hay vấn đề khẩn trương cho chúng ta trong vấn đề tội lỗi không phải là bởi vì tội lỗi đem tới cái kết quả khó khăn cho mình, nó có điều đó. Nó không phải là nó đem tới tan vỡ cho đời sống mình, nó có điều đó. Nhưng mà cái điểm chính yếu và khẩn trương hơn hết đó là tội lỗi làm tổn thương danh vinh hiển của Đức Chúa Trời, làm tổn thương danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu hỏi như mình đã đặt kỳ trước là không phải là tại sao Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương mà có thể trừng phạt con người vào trong hỏa ngục. Vấn đề là làm sao Đức Chúa Trời cứu con người ra khỏi hỏa ngục với những tội lỗi quá kinh khủng đối với danh vinh hiển của Chúa. Cho nên đó là điểm mà chúng ta muốn hiểu ở đây. Và chúng ta đi vào cái chữ thập tự thỏa mãn thành nộ của Đức Chúa Trời. Lần trước tôi có bắt đầu điều đó, thì chúng ta khi mà nói về cái sự thập tự làm thỏa mãn danh thành nộ của Chúa, nó hơi khó hiểu bởi vì mình không hiểu là thành nộ là gì và thỏa mãn thành nộ là làm sao. Như mình cũng đã nói đó là cái lý do là tại vì chúng ta sống rất là đi trong cái quỹ đạo mà ở giữa là chính mình. Cái điểm gốc là mình, cái trung tâm điểm là mình. Dầu khi mình tin Chúa rồi đó, cuối cùng rất thường xuyên nó vẫn là mình. Cho nên thứ nhất là nó đặt cái vấn đề là đức tin thật của mình nó ra sao, và cái sự thay đổi nó có hay là không. Khi một người ở ngoài Chúa, chưa tin Chúa, thì dĩ nhiên họ chỉ sống cho mình và chuyện của mình, gia đình mình, tất cả những điều đó. Vấn đề Kinh Thánh dùng là ăn gì, uống gì, mặc gì, đời sống vật chất, đời sống của nhu cầu hiện tại, tất cả những gì đó nó xoay tròn trong cái quỹ đạo mà chính mình là cái trọng tâm, là trung tâm điểm. Nhưng mà khi mình tin Chúa rồi đó, thì mình bước vào trong gọi là đời sống đức tin, hay là đời sống trong cộng đồng dân Chúa. Mà nếu mà nhìn kỹ lại thì nó vẫn thường xuyên xoay vần qua chính mình, vẫn là xin Chúa ban phước cho mình, giải quyết chuyện của mình, chữa bệnh cho mình, cho con cái của mình bình an. Cuối cùng nếu mà mình không có đi ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, thì chúng ta nhận biết rằng đó không phải là đức tin thật. Đức tin thật là đức tin đem ra khỏi chính mình để vào cái trọng tâm là chính Chúa. Bởi vì nếu mà còn là trọng tâm của chính mình thì tức là vẫn còn ở trong cái định nghĩa của tội lỗi. Chúng ta nhớ điều đó. Định nghĩa của tội lỗi là sự thay thế Chúa ở trọng tâm, đặt để mình làm chỗ trọng tâm, đặt để vật thọ tạo làm chỗ trọng tâm. Nhưng mà cái sự quan tâm chính yếu của lời Chúa, của Kinh Thánh là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mình nói là cái sự quan tâm hay là cái sự ưu tư, the preoccupation, cái sự nặng lòng của chúng ta thường là về chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói là tất cả mọi sự quan tâm, mục đích sống, tất cả cái sự chú ý đều là về sự vinh hiển của Chúa. Và cái sự thay đổi rõ ràng của một người được cứu là cái sự quan tâm mới đầu là từ nơi mình sẽ được thay đổi về để cho cuối cùng là sự quan tâm là sự vinh hiển của Chúa. There is a transformation between self preoccupation and the preoccupation of God's glory. Mà nếu mà điều đó không xảy ra đó, thì chúng ta có thể nói rằng nếu không xảy ra gì hết, có thể là nó chưa có cái tiến trình xảy ra hoàn toàn, nó đang trong cái tiến trình xảy ra, mình từ từ mình sẽ thấy, nhưng mà phải thấy. Còn nếu mà từ đầu tới cuối nó vẫn là mình á, thì Kinh Thánh không định nghĩa đó là sự tin Chúa thật. Tại vì sự tin Chúa thật là một cái sự thay đổi ngay cái sự toàn vẹn chính yếu ở đó. Rõ ràng ở cái chỗ là tất cả mọi điều chúng ta sống là sống vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên vấn đề sứ đồ Phaolô đang dẫn tới ở đây đó là sự thay đổi ở cái trọng tâm, và cái sự thay đổi trọng tâm đó nó phải ra cái sự thay đổi về định nghĩa của tội lỗi và cái định nghĩa của sự nên thánh hay là sự cứu rỗi hay là sự xưng công chính là gì. Về tội lỗi thì chúng ta nhận biết rằng cái vấn đề thay thế sự vinh hiển của Chúa bằng chính con người, đó là cái căn nguyên của tội lỗi. Chúng ta trở lại ở trong đoạn 1 thì chúng ta thấy điều đó. Sứ đồ Phaolô nói rằng cái sự mặc khải của Chúa Trời đã bày tỏ ra về sự vinh hiển của Chúa. Bởi câu số 20, câu số 18 thì nói là sự thành nộ của Đức Chúa Trời, cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra cho nghịch cùng mọi sự không thinh kính, mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình bắt hiếp lẽ thật. Nghĩa là những người dùng cái sự không công bình mà dẹp đi, dèm đi, bắt hiếp lẽ thật mà Chúa bày tỏ. Lẽ thật gì mà Chúa bày tỏ? Lẽ thật về sự vinh hiển của Chúa. Điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài thì buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được. Nghĩa là không có ai mà không biết về sự vinh hiển của Chúa. Có lẽ không biết về chi tiết, nhưng mà tất cả mọi người khi nhìn vào trong vũ trụ, trong sự sáng tạo đều nhận biết rằng có Đức Chúa Trời và thấy được sự lớn lạ của sự vinh hiển Chúa. Thì cái vấn đề tội lỗi là gì và vấn đề căn bản của tội lỗi là gì? Đó là dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn Ngài nữa, nghĩa là không thờ phượng Chúa, không đem sự vinh hiển đến với Chúa và không đáp ứng với Chúa là Đấng đã ban ơn, nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Rồi cái chữ chính yếu ở đây, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư mất, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của địa phú côn trùng. Tội lỗi là gì? Là tội đánh đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời, thế vào đó hình tượng của loài người, thay thế vào đó chính mình, hay là thay thế vào đó một cái đối tượng của sự thờ phượng của mình. Cho nên đó là vấn đề tội lỗi. Và vấn đề tội lỗi đó phải được giải quyết. Cho nên chúng ta nói rằng khi mà cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta thực sự xảy ra, thì cái kết quả nó sẽ được trông thấy là có một cái sự thay đổi từ cái chỗ thay thế Chúa bởi chính mình, bởi một cái đối tượng của con người, của thọ vật, thì sẽ được thay đổi trở lại là Chúa sẽ là chính yếu, sự công chính của Chúa sẽ là trọng tâm, sự vinh hiển của Chúa sẽ là trọng tâm. Cho nên Kinh Thánh nói là chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì, hoặc làm tất cả mọi điều đều là vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúng ta sống vì sự vinh hiển của Chúa, chúng ta trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Tất cả là một cái sự quan tâm, ưu tư, đeo đuổi, một cái sự thay đổi mới trong đời sống. Thì điều đó nó phải cũng phản ảnh tới ở trong cái sự hiểu biết về sự xưng nghĩa là gì, đối diện với sự công chính của Chúa ra sao. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là từ câu số 25 mà chúng ta bắt đầu trong phần này, câu số 25 bắt đầu trong phần này, tức là về Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy, mà Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chúng ta đi vào chi tiết một tí ở đây. Cái vấn đề chính yếu của sự phạm tội đó là sự phạm tội đến sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mình, như chúng ta vừa nói xong, là vấn đề quan tâm không phải là vấn đề là mình bị hư hỏng, chương trình của mình bị thiếu hụt, tan vỡ, gia đình mình khó khăn, con cái nó hư hỏng, nó lên người, hay là gia đình không có toàn vẹn, mọi sự đó nó là cái kết quả mà thôi. Nhưng mà tội lỗi chính yếu là vấn đề phạm đến sự vinh hiển của Chúa. Và khi phạm đến sự vinh hiển của Chúa thì có một cái giá trả hết sức là rõ ràng, đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên khi đụng tới danh vinh hiển của Chúa, đụng tới vấn đề phạm tội, thì có một cái giá trả, một cái sự đòi hỏi giá trả, đó là sự chết. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng Chúa tha thứ cho một người, thì nếu mà Chúa chỉ nói như vậy thì tha không, tha bỏng, thì nó lại đụng tới cái vấn đề là danh vinh hiển của Chúa không được trả lời, hay là cái sự vi phạm tới danh vinh hiển của Chúa không được giải quyết. Và nếu mà Chúa không giải quyết vấn đề đụng tới danh vinh hiển của Chúa thì danh vinh hiển của Chúa không có giá trị. Mà nếu Chúa chỉ tha bổng, Chúa chỉ người có tội rồi Chúa xí xóa cho, thì vấn đề vinh hiển của Chúa nó sẽ như thế nào, và vấn đề đụng tới luật pháp của Chúa nó ra sao. Cho nên nó có một cái vấn đề là khi Chúa tha tội, Chúa tha thứ, thì trong phần của mình mình cảm ơn Chúa là Chúa đã yêu thương tha thứ, xóa sạch tội lỗi. Nhưng mà về phía của Chúa nó có vấn đề là làm thế nào một đấng đời đời vinh hiển, một đấng đời đời thánh khiết có thể tự nhiên coi như người có tội không có tội, người có tội không cần giải quyết vấn đề, người có tội có thể đi cách bình an. Thì chúng ta cũng đã nói rồi là trong cái lãnh vực của con người cũng không thể làm điều đó được. Cái người phạm tội mà cứ để cho đi coi như là không có phạm gì hết, cướp nhà băng xong thì nó thôi cướp xong thôi, trả lại tiền coi như huề, hay là lấy nhiều quá mà xài hết rồi thôi tha bổng cho đi luôn, thì mình nói là đó là cái điều thiếu công chính, không thể xảy ra được. Cho nên cái vấn đề của tin lành của Đức Chúa Trời, vấn đề tha thứ của Đức Chúa Trời, nó không phải là vấn đề đem con người tội lỗi đến với Chúa, nó là cái kết quả mà thôi. Cái vấn đề là làm thế nào là đấng có thể thánh khiết đời đời, vinh hiển đời đời có thể đến với con người, nhận lấy con người tội lỗi mà không vi phạm đến sự thánh khiết của mình. Đó là vấn đề chính yếu ở đây. Và tại sao chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề chính yếu đó, là bây giờ chúng ta đang đi cái chỗ mà sứ đồ Phaolô đang đem cái trọng tâm của sự cứu rỗi nó ra khỏi cái sự suy nghĩ là cho tôi vì tôi thương tôi yêu tôi. Ông nói là đó là cái sự có nhưng mà nó không phải là cái trọng tâm chính. Trọng tâm chính là sự vinh hiển của Chúa, làm thế nào để giải quyết cơn thịnh nộ của Chúa, làm thế nào để làm sáng tỏ sự công chính của Chúa, làm thế nào để chứng minh rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính, thánh khiết đời đời, danh vinh hiển của Chúa không hề bị tổn thương khi Chúa tha tội cho người có tội. Vì nếu mà Chúa chỉ tha bổng mà thôi như mình nói, thì Chúa làm coi thường danh vinh hiển của Chúa. Và một khi danh vinh hiển của Chúa bị coi thường, thì tất cả mọi định nghĩa tội lỗi, mọi định nghĩa chính về Chúa, chính Chúa cũng không còn là Đức Chúa Trời được nữa. Cho nên ở đây là vấn đề rất là căn bản. Thì cái cách giải quyết là như thế nào? Làm thế nào để Đức Chúa Trời bảo vệ danh vinh hiển của Chúa? Làm thế nào để Đức Chúa Trời bảo vệ sự thánh khiết của Chúa, sự công nghĩa của Chúa, sự công chính của Chúa, mà song song vẫn có thể tha tội cho người có tội như là Chúa đã quyết định trong cõi đời đời? Thì câu trả lời đó là Đức Giêsu Christ, câu số 25 là Đức Chúa Trời lập lên làm của lễ chuộc tội. Câu rất là đơn giản nhưng mà chúng ta cần suy nghĩ, đó là Đức Giêsu Christ là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Thứ nhất là chữ lập. Chữ lập ở đây trong cái nghĩa là Đức Chúa Trời đã trình bày hay đã bày tỏ, đã chỉ ra. Cái chữ giống như là trình bày duyên, trình bày những cái chứng cớ ở trong một tòa án để chứng minh vấn đề. Ở đây là ở trong NASB thì nói là Đức Chúa Trời đã tỏ bày cách công khai, display publicly. Ở trong NASB thì nói là Đức Chúa Trời đã đưa ra, đã trình bày ra, to present. Ở trong tiếng Việt của mình thì chữ lập nó cũng là cái vấn đề thiết lập cách công khai đó, thiết lập trên cái căn bản rõ ràng, làm cho rõ ràng tường tận trước mặt mọi người là Đấng Đức Chúa Trời đã lập ra làm của lễ. Và ở đây thẩm định một điều đó là Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình liên hệ đến sự hy sinh của Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu trong cõi đời đời, và bây giờ Chúa thành lập điều đó hay là Chúa bày tỏ điều đó, nghĩa là Chúa cho con người thấy được điều đó qua sự mặc khải của Chúa. Không có nghĩa là khi con người phạm tội rồi Đức Chúa Trời mới nói không biết sao giải quyết tội lỗi bây giờ, chắc là phải tìm cách nào để mà đền tội cho thế gian, lúc đó mới nghĩ ra là chắc là phải sai con một xuống thế gian. Không, cái vấn đề Chúa quyết định yêu con người, tha tội cho con người, nó xảy ra trong lòng của Chúa từ cõi đời đời. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Nghĩa là cái vấn đề lẽ đạo hay là cái quyết định Chúa Giêsu phải chết làm của lễ chuộc tội, nó đã có trong lòng Đức Chúa Trời trước khi sáng thế, trước khi có con người, trước khi có tội lỗi, trước khi con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết rằng để Chúa có thể chọn cho Ngài một dân riêng thuộc về Ngài, hoàn toàn sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa phải cứu con người ra khỏi tội, và để cái quyết định đó Chúa lập nên sự hy sinh của Chúa Giêsu từ trong cõi của buổi sáng thế. Và Kinh Thánh nói hiện trong thời hiện tại này thì Chúa lập lên hay là Chúa bày tỏ một cách công khai, bày tỏ cái lẽ đạo đó cho tất cả mọi người để có thể hiểu được sự công chính của Chúa. Ở trong công vụ đoạn số 2 là bài giảng của sứ đồ Phi-rơ trong lễ ngũ tuần, câu số 22-23 thì ông nói như thế này: hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi. Như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Ông nói là các ngươi đã mượn tay độc ác, tức là mượn tay người La Mã, đóng đinh trên thập tự giá mà giết đi. Thì làm sao? Thì cái người đó, tức là Đức Giêsu Christ đó, đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Đây là cái chuyện Chúa Đức Chúa Trời đã thẩm định rồi. Ngài đã biết trước, và cái chương trình đó hiện bây giờ được bày tỏ ra, được lập ra, được công khai, công bố. Vì đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời đã có từ trước. Đoạn số 4, câu 27 cũng nói về điều đó. Khi sứ đồ nói về Herod và Bôn-sơ Phi-lát thì nói là vả Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm lại họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh là Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài đã sức giàu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Nghĩa là Bôn-sơ Phi-lát và Herod và dân Do Thái và ngay cả những người La Mã đóng đinh Chúa thì làm gì? Làm việc mà tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Và Chúa đã định trước điều gì? Chúa định trước sự đền tội, Chúa định trước sự khi của lễ chuộc tội. Ngài là Đấng, trở lại với lại Roma, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên làm của lễ chuộc tội. Điều mà Chúa định trước là phải có của lễ chuộc tội. Nào, cái chữ của lễ chuộc tội này nó khác với cái chữ sự chuộc tội ở trong câu số 24. Chúng ta nhớ là khi chúng ta học trong câu 24 lần trước, là trong ân điển của Đức Giêsu Christ thì là bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ, thì nói về cái phương diện của mình. Cái sự chuộc tội đó là cái giá trả cho người nô lệ để giải phóng người nô lệ đó và thả người đó được tự do. Thì chúng ta đã nói rằng khi cái hình ảnh khi một người đi vào trong chợ thấy người ta bán người nô lệ đó và muốn cho trả tự do cho một người nô lệ thì không có chỉ nói là trả cho người đó tự do, phải mua người đó, phải chuộc người đó, có cái giá chuộc của người đó thì mới gọi là giá chuộc, redemption fee, redemption price, giá chuộc. Thì khi đã chuộc rồi đó, thuộc về mình rồi đó, thì mình có quyền trả tự do. Thì cái hình ảnh ở đây đó là khi Đức Chúa Jesus Christ muốn trả tự do, muốn tha tội, muốn làm cho chúng ta trắng án, thì Chúa chuộc ra khỏi tội lỗi, Chúa trả cái giá của nô lệ tội lỗi và cho cái chúng ta được tự do, được xưng công nghĩa. Thì cái sự chuộc tội đó đã được thành ra cho chúng ta, cái giá đó trả cho chúng ta cái tội của chúng ta. Nhưng mà cái chữ làm của lễ chuộc tội, cái chữ của lễ chuộc tội này có một cái ý nghĩa đặc biệt hơn, đó là cái giá làm cho hòa bình, cái giá làm cho hòa bình, cái giá trả để làm bớt giận thì đúng hơn. Tức là khi có một người lớn hơn mình giận mình, có cái sự khó khăn với mình, thì có một cái giá trả để làm cho yên lòng, để làm cho vừa lòng, để làm cho bớt giận, là cái chữ đó. Cái chữ appeasement thường cũng được dùng cho cái vấn đề thần thánh, khi mà trong cái sự mê tín dị đoan của những người không có Chúa thì họ cũng suy nghĩ cái sự tương tự, chẳng hạn như họ sợ thần núi, họ sợ thần lửa, họ sợ thần biển gì đó, thì họ có những cái lễ hy sinh để làm vừa lòng, để làm cho bớt giận các thần thánh đó. Thì cái ý nghĩa là có một cái sự đụng chạm, một cái sự thất lễ xảy ra, và bây giờ phải có một cái giá để làm cho trọn vẹn trở lại. Thì cái chữ là cái chữ lễ chuộc tội, hay là chữ propitiation, giá làm cho thỏa mãn. Cái ý nghĩa chính yếu là làm cho thỏa mãn. Ở đây đó là cái thỏa mãn ai? Ai cần được thỏa mãn? Đức Chúa Trời cần được thỏa mãn. Đức Chúa Trời là đấng cần được thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây khi mà nói là đấng Đức Chúa Trời lập lên làm của lễ chuộc tội, Đức Chúa Trời dựng đấng lên để trả cái giá để làm cho cái sự thành nộ của Chúa được thỏa mãn, đó là cái ý nghĩa ở đây. Cái sự thành nộ của Chúa là cái sự đòi hỏi của sự thánh khiết của Chúa, sự công chính của Chúa, về sự vinh hiển của Chúa mà những người đã đụng chạm, hay là làm thất lễ, hay là làm vi phạm sự vinh hiển của Chúa, thì nó có cái giá trả. Thì cái giá trả là gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết, đụng tới danh hiển của Chúa là sự vinh hiển tuyệt đối. Cho nên cái giá trả là giá tuyệt đối, cho nên sự phán xét cũng là sự phán xét tuyệt đối. Cho nên khi chúng ta hiểu về tội lỗi và vấn đề địa ngục, thì chúng ta mới hiểu rằng vấn đề địa ngục không phải là chỉ tội phạm không mà thôi, nhưng mà tội phạm đến sự vinh hiển của Chúa. Và vì tội phạm đến sự vinh hiển của Chúa là sự tội phạm đến sự tuyệt đối, cho nên sự phán xét và cái giá trả cũng phải là giá tuyệt đối. Chúng ta cũng hiểu điều đó, chẳng hạn như bây giờ mình vi phạm chuyện với người nhỏ hơn mình, như anh em với nhau hay là gì, nói chuyện với nhau đụng chạm tí thì cái lỗi nó cũng còn ít. Giờ đụng chạm với cha mẹ thì lỗi nó lớn hơn, mà nói động tới ông bà lớn hơn, đó nghĩa là cái cấp bậc nó càng lớn bao nhiêu thì cái tội nó càng lớn bấy nhiêu. Bây giờ cái cấp bậc nó lớn hơn mình tuyệt đối, thì cái tội lỗi, tội phạm nó cũng là cái tội tuyệt đối. Cho nên như trong sự hiểu biết của văn hóa của mình thì tội phạm với hàng xóm nó khác, tội phạm với vua nó khác, đụng vua phạm húy thì cái lỗi nó, cái sự trừng phạt nó khác. Thì ở đây cái hình ảnh cũng vậy, là đụng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển tuyệt đối, cho nên sự phán xét cũng là sự phán xét tuyệt đối. Cho nên giá phải trả thì cũng phải cái giá trả xứng đáng với cái tội phạm, xứng đáng với cái trách nhiệm. Cho nên cái giá trả nó cũng phải là tuyệt đối. Mà nếu mà cái giá trả nó không xứng đáng thì nó lại cộng thêm cho cái sự xúc phạm nữa. Như mình nói kia rồi đó, mình nợ hết 2 tỷ bạc, đưa 2 đồng xu mà nói rằng thôi coi như huề, thì thứ nhất là không huề, mà thứ hai là cộng thêm cho cái sự vi phạm nữa. Thì ở đây cũng vậy, là nếu mà cái giá trả mà nó không có xứng đáng thì nó cộng thêm cái sự xúc phạm. Thì chỉ có ở đây là Đức Chúa Trời đã dựng nên, đã lập Đức Giêsu Christ bày tỏ ra của Chúa là giá trả để giải quyết vấn đề xúc phạm danh vinh hiển Chúa. Sáng hôm nay khi chúng ta đọc ở trong Văn Nhất đoạn số 4 thì chúng ta đã đọc về tình yêu thương. Nó nằm ở trong tình yêu thương đó, nhưng mà nó nằm ở trong sự tình yêu thương đó để giải bày một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là Chúa cần phải giải quyết vấn đề vinh hiển của Chúa trong khi sự tha thứ của Ngài. Văn Nhất đoạn 4 câu 9 câu 10 thì nói rằng lòng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, làm giá trả thỏa mãn sự công chính của Chúa cho chúng ta. Nhấn mạnh một điều nữa, đó là giá Chúa trả thì phải được làm cho thỏa mãn cái sự đòi hỏi của sự thánh khiết Chúa. Cho nên chỉ có một mình Chúa Giêsu là xứng đáng, vì chỉ có một mình Chúa Giêsu là giá trị cao tuyệt đối, vì chính Chúa là Con Đức Chúa Trời. Vì thế cái sự trả giá của Chúa thì xứng đáng để mà giải quyết vấn đề thành nộ của Chúa, vấn đề vi phạm sự vinh hiển của Chúa cho toàn cả thế gian. Dầu là mọi người trong thế gian sẽ không, tất cả mọi người không đều được cứu, nhưng cái giá trả để mà giải quyết cơn thành nộ của Chúa thì đã giải quyết cho tất cả mọi người, đầy đủ cho tất cả mọi người. Giả sử như bây giờ tất cả mọi người trên thế gian đều tin Chúa hết, thì cái giá của Chúa Giêsu trả, cái sự đền tội của Giêsu, giá làm thỏa mãn cơn thành nộ của Chúa đã được trả xong, đã được thỏa mãn hoàn toàn cho tất cả mọi người. Ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 2 thì nhắc cho chúng ta điều đó, nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Đấng Công Bình, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi mà đâu, không phải vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng là vì tội lỗi cả thế gian nữa. Cái giá chuộc tội đó đã trả cho cả thế gian, nghĩa là cái sự làm hòa với Đức Chúa Trời hay là giải quyết vấn đề công chính của Đức Chúa Trời thì đã giải quyết trong Chúa Giêsu, là Đấng làm của lễ giải quyết vấn đề của lễ làm hòa, của lễ chuộc tội, của lễ làm cho thỏa lòng, thỏa mãn sự thành nộ của Chúa. Cái hình ảnh làm thỏa mãn sự thành nộ của Chúa, có một cái hình ảnh trong Cựu Ước cũng rất là đẹp mà có thể giúp cho chúng ta hiểu càng thêm. Đó là cái chữ ngôi thi ân đó. Chúng ta nhớ cái chữ ngôi thi ân là trong đền tạm của Chúa, trong cái chỗ nơi chí thánh đó, thì có đặt cái hòm giao ước. Thì trong hòm giao ước có cái nắp, ở trên nắp đó thì có ngôi thi ân được che bởi hai thiên sứ đó. Thì cái ngôi thi ân, cái chữ dùng cho ngôi thi ân là cái chữ nơi đền tội, nơi cái chữ của lễ chuộc tội này được dâng lên. Tức là nơi đây là nơi mà mỗi năm một lần thầy tế lễ cả của dân sự bước vào với huyết của sinh tế, thì huyết của sinh tế thì làm hình bóng về sự sinh tế tuyệt đối của Chúa Giêsu. Nhưng mà cái chỗ để giải quyết vấn đề đó là cái chỗ rải huyết lên trên cái ngôi thi ân, để nói rằng đây là cái của lễ chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để giải quyết cơn thành nộ của Chúa, để bước vào nơi chí thánh mà không chết, đến với Chúa có một cái sự giải quyết vấn đề tội lỗi và vấn đề đụng tới danh vinh hiển của Chúa, là vì có giá xứng đáng để trả cho sự thành nộ này. Thành thử khi chúng ta nói về sự thành nộ của Chúa thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết là tại sao phải có cái giá trả chuộc tội này, tại sao phải có giá để làm thỏa mãn cơn thành nộ của Chúa. Nhưng mà điểm chính yếu của chúng ta là phải hiểu rằng vấn đề tội lỗi là giải quyết tội lỗi là vấn đề giải quyết cơn thành nộ của Chúa, chứ không phải là chỉ là giải quyết cái sự thất bại của chúng ta, gãy đổ của chúng ta, khó khăn của chúng ta, không phải chỉ là làm hoàn thiện lại chúng ta trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, đem chúng ta đến với Chúa. Nhưng cái điểm cần thiết hơn và căn bản hơn là làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đến với chúng ta. Vấn đề không phải là chúng ta đến với Đức Chúa Trời, cái chuyện đó thì Chúa quyết định, là Chúa thương xót, Chúa yêu thương tội nhân, đem tội nhân tới. Vấn đề rất dễ dàng. Nhưng mà làm thế nào để Chúa đem tội nhân tới mà không vi phạm tới sự vinh hiển của Chúa là vấn đề tội lỗi. Cái căn nguyên của tội lỗi là sự vi phạm đến sự vinh hiển Chúa. Mà nếu mà Chúa cứ tha như không thì giống như là mình nói là mình cứ để người ta xúc phạm tới mình thì riết cái danh đó, cái giá trị đó nó không còn nữa. Mà nếu Chúa tha không thì nó không làm chứng minh rằng danh vinh hiển của Chúa. Cho nên phải có sự đền tội, phải có giá trả và sự giải quyết. Là sự giải quyết có thể đến với Đức Chúa Trời mà không vi phạm cái sự thành nộ của Chúa, không vi phạm danh vinh hiển của Chúa. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận như thế này, đó là sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là sự chết để giải quyết vấn đề danh vinh hiển Chúa, để làm thỏa mãn cơn thành nộ của Chúa. Đó là điểm quan trọng trước hết. Và chỉ có một mình Chúa Jesus Christ có thể thi hành được công việc này, vì chỉ có Chúa là giá trả trọn vẹn, là sự cao trọng tuyệt đối, là Chúa là đấng đời đời, Chúa là đấng vô tội, Chúa là đấng thánh khiết toàn vẹn. Cho nên chỉ có một mình Chúa có giá trị đủ, xứng đáng đủ để đo lường, xứng đáng với điều đã vi phạm đến danh vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời, danh vinh hiển tuyệt đối của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Chúa Jesus Christ mới có thể gọi là có cái giá tương đương để có thể giải quyết vấn đề thành nộ của Chúa vì sự vi phạm danh vinh hiển Ngài. Và vì Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời thẩm định từ cõi sáng thế, đứng vào trong chỗ đó, cho nên Đức Chúa Trời có quyền tự do để giải quyết vấn đề tội lỗi, để vấn đề tha tội cho ăn năn. Mà chút xíu chuyện này chúng ta sẽ thấy giúp cho chúng ta hiểu được thế nào Chúa có thể tha tội con người, bỏ qua tội con người, cứu rỗi con người, xưng nghĩa cho con người mà không vi phạm tới danh vinh hiển của Chúa, không mà có thể làm thỏa mãn cơn thành nộ của Ngài. Mà cái điểm mà chúng ta cần hiểu chỗ này đó là chúng ta đang đi cái chỗ mà sứ đồ Phaolô đang đem cái trọng tâm trở lại với danh vinh hiển Chúa. Vì như chúng ta nói là chúng ta có thể rất dễ dàng sống trong cái gọi là cộng đồng đức tin, ảnh hưởng đức tin, ngay cả trong ân điển Chúa gọi là được sự tha thứ của Chúa, nhưng mà cái trọng tâm nó vẫn là mình. Sự hiện hữu của Chúa là cho mình, phước hạnh của Chúa là cho mình, ngay cả sự tha thứ của Chúa vẫn là cho mình, chung quanh vẫn là mình. Mà nếu mà như mình nói, nếu mà cái mình nó vẫn còn cứ ở đó, nó không được thay đổi, nó không được giải quyết, thì vấn đề tội lỗi căn nguyên nó vẫn còn đó. Vì sự tội lỗi là sự thay thế Đức Chúa Trời ở nơi trọng tâm. Mà nếu cái sự giải quyết tội lỗi nó không thay đổi cái trọng tâm thì nó chưa giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Anh chị em hiểu không? Nghĩa là nếu mà mình cứ nói mình tha thứ, nhưng mà tha thứ cho tôi vì tôi, rồi tôi cứ sống cho tôi, chuyện gì của tôi, Chúa thành ra cái bùa, Chúa thành ra là thần hộ mạng, thay vì người ta cầu đấng này đấng kia, Phật này Phật nọ, mình cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng mà cái chuyện căn bản đời sống nó không thay đổi gì hết, cái trọng tâm nó không thay đổi gì hết, thì không gọi là được cứu, không gọi là được xưng nghĩa, không gọi là giải quyết. Cho nên cái vấn đề hiểu rằng cái căn bản là trọng tâm là sự vinh hiển Chúa, giải quyết ở trọng tâm là vinh hiển Chúa, và cái sự thay đổi của mình cũng phải thấy rằng cái quan tâm của mình nó đi ra khỏi cái trọng tâm là mình đến cái trọng tâm là Chúa, thì cái sự cứu rỗi đó mới là sự cứu rỗi thật, và nó mới là cái sự thay đổi thật của đức tin thật. Cho nên cái vấn đề cái sự hiểu biết ở đây nó quan trọng, cái phần Kinh Thánh này nó quan trọng là nó giúp cho chúng ta ra khỏi cái quỹ đạo của chính mình, đi vào trong cái quỹ đạo Chúa là trọng tâm, vì chính Chúa là trọng tâm, ngay trong sự cứu rỗi, ngay trong sự tha tội, ngay trong sự xưng nghĩa. Đức Chúa Giêsu chết đầu tiên hơn hết không phải là để cứu rỗi tội nhân, nhưng mà là để Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội nhân, và cái vấn đề đó nó phải đi trước khi cái vấn đề cứu rỗi tội nhân nó đến. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta bắt đầu thấy được sự vinh hiển của Chúa, và bắt đầu thấy được cái sự lớn lạ của Ngài trong sự cứu rỗi cho chúng ta. Christ died first of all for God. Christ died primarily for God's sake, for God's glory. Từ sự chết của Chúa Jesus Christ đầu tiên là vì Đức Chúa Trời, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự thỏa mãn của Đức Chúa Trời, để giải quyết vấn đề vinh hiển của Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi tội nhân. Bây giờ Chúa cứu rỗi tội nhân như thế nào? Và tại sao vấn đề này nó quan trọng và nó phải là cái căn bản? Nhưng mà mình nhớ đó là vấn đề căn bản là vấn đề danh vinh hiển của Chúa, tại vì tất cả mọi vật, mọi loài, tất cả vũ trụ được tạo ra là cho sự vinh hiển của Chúa. Mà nếu mà cái sự tội lỗi là sự vi phạm danh vinh hiển của Chúa, chống lại Chúa, thay thế Chúa ở tại trọng tâm, thì sự cứu rỗi nó phải thay đổi cái đó. Cái sự tha thứ nó phải thay đổi ở đó, và cái bằng chứng nó phải được thay đổi. Còn nếu mà nó không thay đổi thì tội lỗi chưa được tha, chưa có sự xưng nghĩa, chưa có sự cứu rỗi. Và cái sự hiểu biết căn bản cũng phải hiểu rằng nó không phải là tôi là trọng tâm, mà là Chúa là trọng tâm, sự vinh hiển Chúa là trọng tâm, là cái căn bản của sự cứu rỗi tôi. Vấn đề giải quyết căn bản hơn hết là giải quyết thỏa mãn sự thành nộ của Chúa, vì danh vinh hiển của Chúa đã bị tổn thương. Cho nên cuối cùng lát nữa đây, khi mà mình sẽ ôn lại vấn đề tôi nói trước một tí xíu đó, là khi mình nói tôi phạm tội, thì mình hay là mình nói là nếu mà anh chị em nghĩ về cái tội nào mình mới phạm, thì mình nghĩ được cái tội mình mới phạm, tôi mới nói láo, tôi mới xạo, tôi mới có tư tưởng này, tôi mới nóng giận gì ấy. Nhưng bây giờ mình hỏi là lần cuối mà anh chị em phạm đến danh vinh hiển Chúa là lúc nào? Thì nó khác á, cũng cái tội đó, nhưng mà mình chỉ nghĩ là tôi nói láo thì mình nói xin Chúa tha cho tội nói láo của con. Nhưng mà cái sự nói láo đó bây giờ đụng tới cái danh vinh hiển của Chúa là đấng thánh khiết hoàn toàn, thì cái tội nói láo đó nó không phải chỉ là nói láo với nhau, nói láo với, mà nó là một cái tội lỗi tuyệt đối, đụng tới danh vinh hiển của Chúa, đòi hỏi cái sự phán xét tuyệt đối, là sự chết đời đời ở nơi hội ngục. Nó đi thẳng vào trong một cái định nghĩa và cái sự đo lường khác hơn với cái cảm xúc hay là cái sự hiểu biết gọi là relative, tương đối của mình. Nó giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề tội lỗi và vấn đề tha thứ ở đây. Về vấn đề tha thứ ở đây thì bây giờ sứ đồ Phaolô mới đi vào trong cái chi tiết, cho nên tôi dùng cái chữ đó là thập tự giá biện hộ ân điển của Đức Chúa Trời. Thập tự giá biện hộ ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói là Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy vì sao? Vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và sự công bình, và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Giêsu Christ. Thì nó có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là sự bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong cái buổi mà Chúa nhịn nhục, tức là có những chỗ mà Chúa nhịn nhục bỏ qua các tội phạm là vấn đề đụng tới sự công bình của Chúa, mà Chúa phải giải quyết vấn đề đó trong cái sự công chính tuyệt đối của Chúa, làm thỏa mãn danh vinh hiển của Chúa. Rồi trong vấn đề thứ hai đó là trong thời hiện tại, Chúa cần phải bày tỏ sự công bình của Chúa trong cái chỗ xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Thành ra chúng ta sẽ đi vào chi tiết những điểm này. Cho nên với vấn đề như mình nói là tha tội, Chúa không thể nào chỉ tha bổng, Chúa không chỉ nào là phán là chỉ coi như là không, chưa bao giờ phạm tội, Chúa không có thể tuyên bố điều đó được. Sứ đồ Phaolô nói ở đây đó là vì Chúa đã tuyên bố và Chúa đã bày tỏ trong lời của Chúa như trong Cựu Ước nhiều lần, đó là Chúa sẽ là đấng thánh khiết toàn vẹn, Chúa mắt Chúa quá thánh khiết, không đụng, không có thể nhìn xem sự tội lỗi được. Chúa nói với lại Môsê trong suốt Ai Cập Ký là Chúa không coi tội lỗi, không cầm bằng tội là không tội, Chúa sẽ xét là những người có tội, Chúa không bỏ qua tội lỗi của những người gian ác. Kinh Thánh đầy những điều đó. Cho nên tội lỗi là phải có sự đoán phạt, tội lỗi phải có giá trả. Tội không thể nào bỏ qua, tại vì tội là sự đụng chạm tới danh vinh hiển Chúa. Một khi đụng chạm tới danh vinh hiển Chúa, mà nếu mà danh vinh hiển đó có giá trị gì, thì nó phải đòi hỏi cái sự đoán phạt tội lỗi, nó phải đòi hỏi cái sự giải quyết tội lỗi. Cho nên dầu có tình yêu bao nhiêu, ân sủng bao nhiêu, sự trông đợi bao nhiêu, cũng không thể nào đem bỏ qua một bên sự đoán phạt tội lỗi. Tội lỗi phải có sự đoán phạt thì Chúa mới công chính, thì cái sự vinh hiển của Chúa mới được thiết lập và xác minh cách rõ ràng. Như vậy thì Chúa làm cách nào? Tại vì ở đây đó thì nó là nếu mà Chúa không có giải quyết vấn đề này thì Chúa sẽ không công chính. Cho nên Chúa bày tỏ sự công bình của mình. Vì sao? Chúa thiết lập Đức Chúa Giêsu Christ làm của lễ chuộc tội vì Chúa muốn chứng minh, Ngài bày tỏ sự công bình mình như vậy. Vì sao? Vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Vấn đề là Chúa đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Cái chữ là pass over, Chúa cha qua, Chúa bỏ qua, Chúa vượt qua tội phạm trước kia. Trước kia ở đây là trước kia là trong thời gian của cựu ước, trước khi Chúa Giêsu đến, tức là có những tội lỗi mà Chúa không phạm, mà Chúa không đoán phạt liền. Và giải thích thêm đó là vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi ngày nhịn nhục. Thì ở đây cái chữ nhịn nhục đó là cái chữ chờ đợi, không phạt liền, thấy không? Chúa nhịn nhục chứ không phạt liền, tức là cái hình ảnh là sao? Khi mà tội lỗi đúng ra đó, mà nếu mà chúng ta hiểu vấn đề tội lỗi thì chúng ta phải hiểu như thế này: khi một người phạm tội thì người đó phạm đến danh vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời, cho nên phải có một cái sự đoán phạt, và sự đoán phạt phải là sự đoán phạt tức khắc, nhanh chóng. Tại vì nếu mà cái sự phạm lỗi nó xảy ra mà tà để yên không giải quyết liền thì cái tội đó không còn là cái tội nghiêm trọng nữa, mà giải quyết liền nghĩa là người nào phạm tội là phải bị chết tức khắc, phải xuống địa ngục tức khắc, phải bị trừng phạt đời đời cái tức khắc. Đó mới là cái sự giải quyết vấn đề tội lỗi xứng đáng với danh vinh hiển của Chúa. Và nếu Chúa chờ 1-2 năm Chúa không giải quyết, một cả nửa đời không giải quyết, hay là cả đời Chúa không giải quyết thì sao? Thì có vấn đề. Tiếng Anh thì nói là justice delay is justice deny. Nghĩa là nếu mà sự công bình mà nó để chậm rãi không giải quyết thì nó là vấn đề không giải quyết sự công bình. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà Chúa nhịn nhục, Chúa không giải quyết vấn đề, và Chúa vừa bỏ qua tội lỗi, Chúa không xử đoán, thì Chúa trở thành, hay là Chúa cho ra cái vẻ là Chúa không công chính. Ở trong Roma đoạn số 2 câu số 4 thì cũng cho chúng ta thấy rằng có cái vấn đề ở đây. Chúa nói rằng: hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dân ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Tức là sự nhân từ của Chúa, sự nhịn nhục của Chúa, nó là cái cơ hội để Chúa ban cho sự ăn năn. Ở trong công vụ đoạn 17 câu số 19 thì nói như thế này: vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi thời đại đều phải ăn năn, vì ngài đã chỉ định một ngày ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người ngài đã lập, và Đức Chúa Trời ngài đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắn về ngày điều đó cho cả thiên hạ. Tức là Chúa nói rằng Chúa sẽ thẩm định một ngày mà Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề sự đoán phạt, và Chúa sẽ nhịn nhục để có một cái thời gian của sự ăn năn, cho sự ăn năn. Nhưng mà để cho người ta có cái cơ hội ăn năn thì cũng phải giải quyết cái thời gian chờ đợi đó, phải có cái sự công chính trong khi để người ta chờ đợi đó. Thì chúng ta thấy như trong luật hình ở đây, mình nói cái luật hình ở đây nó không công chính là vì sao? Cái người phạm tội tử hình thì có thể ngồi trong cái chỗ chịu tử hình đó cả 10-20 năm chưa chết. Thì mình nói như vậy thì tử hình ở đâu, cái sự công chính nó nằm chỗ nào? Thì đây đó là để cho con người có cái cơ hội ăn năn, để Chúa nhịn nhục cái sự có bày tỏ sự nhịn nhục, bày tỏ cái cơ hội sự cho ăn năn, thì Chúa cũng phải giải quyết cái vấn đề công chính là làm thế nào để cái sự ban cho sự ăn năn đó, cái cơ hội ăn năn đó nó không vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa và sự công chính của Ngài. Thì sao? Thì Chúa đã bày tỏ, Chúa đã lập nên, bày tỏ sự công bình của mình bằng cách đã lập nên của lễ chuộc tội mà Đức Giêsu Christ đã chết để làm thỏa mãn sự công bình của Chúa. Cho nên thập tự giá của Chúa không phải chỉ là giải quyết vấn đề tội lỗi mà ban cho con người có cái cơ hội để ăn năn, có thời gian để ăn năn. Cho nên bây giờ mình hiểu thêm một điểm nữa là khi mình vừa phạm tội rồi, đáng lẽ mình chết liền, đáng lẽ mình xuống địa ngục liền, đáng lẽ mình bị hủy diệt liền, thì cái cơ hội ăn năn đó cũng là đã được thiết lập trên căn bản của thập tự giá Chúa Giêsu. Trên căn bản của thập giá Chúa Giêsu đó là Chúa, Đức Chúa Trời, khi Chúa nhịn nhục, gọi là bỏ qua hay là vượt qua tội lỗi mà Chúa không đoán phạt ngay tức khắc, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi ngày nhịn nhục, thì điều đó cũng đòi hỏi thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên thập tự giá của Chúa Giêsu chứng minh hay là làm cho công chính, tôi dùng cái chữ là biện giải hay là biện hộ, nghĩa là Làm thế nào để Chúa có thể tha thứ cho Abraham, bỏ qua tội phạm của David mà không làm cho những người đó phải trả giá tội lỗi ngay tức khắc? Vì Chúa có thể chỉ tới cái thẩm định của Chúa là Chúa đã thiết lập Đức Giêsu Christ là tế lễ chuộc lỗi từ trước khi sáng thế, và Ngài biết rằng sẽ có ngày Đức Giêsu Christ đến để giải quyết vấn đề đó. Cho nên tất cả mọi cái hình thức thờ phượng của Cựu Ước đều chỉ tới vấn đề đó, sinh tế hàng ngày để chỉ tới cái ngày, hay là cái tới cái dữ kiện, đến cái chỗ Chúa đã thiết lập vấn đề, đó là Chúa sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi cách công chính. Cho nên Chúa có cái, vì đã được thiết lập như vậy cách rõ ràng trong chương trình của Chúa, cho nên Chúa có thể nhịn nhục mà bỏ qua các tội trước kia. Vì sao? Vì Chúa có thể chỉ tới cái ngày của thập tự giá mà Chúa Giêsu Christ sẽ thực hiện cái công việc đó để giải quyết. Cho nên một lần nữa cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của sự vinh hiển Chúa phải được giải quyết trong vấn đề tha tội, ngay cả trong vấn đề cho thời gian ăn năn, cho thời gian nhịn nhục cũng là vấn đề giải quyết tại thập tự giá. Mình hiểu thêm vấn đề tội lỗi phải không? Mình hiểu thêm vấn đề công chính của Chúa. Cho nên vấn đề không phải là đơn giản mình nói tôi phạm tội mà không thấy chuyện gì xảy ra. Xảy ra rồi vì với Chúa, cái cơ hội Chúa ban cho đó đã được giải quyết trên căn bản của thập tự giá Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta là người tin Chúa thì nói thêm một cái phần nữa, đó là cái sự tha thứ thật sự, sự xưng công bình thật sự được xảy ra trong thời hiện tại. Cho nên trong buổi Ngài nhịn nhục bỏ qua các tội lỗi trước kia, rồi nói thêm nữa, tức là Ngài đã bày tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện đại. Một lần nữa, đó là Chúa đã bày tỏ sự công bình của mình trong thời trước kia, bỏ qua các tội phạm của thời quá khứ, vì tất cả tội đó có thể chỉ về tương lai, tới cái ngày mà Chúa Giêsu hy sinh trên thập tự giá, tới cái ngày mà Chúa bị đóng đinh rõ ràng trong lịch sử, thì điều đó đưa ra cái căn bản công chính để Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề nhịn nhục, ăn năn, ban cho sự ăn năn, ban cho những người trong Cựu Ước có cơ hội để được tha thứ, vì nhìn tới chờ đợi cái ngày Chúa Giêsu trên thập tự giá. Còn trong buổi của chúng ta thì nói sao? Trong thời hiện tại thì Chúa cũng bày tỏ ra sự công bình. Bây giờ sự công bình là sao? Tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu Christ. Tức là Chúa tỏ ra sự công bình khi Chúa xưng nghĩa cho những người có tội, nghĩa là Chúa bày tỏ sự công bình trong sự cứu rỗi. Trong thời hiện tại thì cái sự công chính của Chúa cũng được giải quyết tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Và ở nơi cái sự công chính đó có một cái sự thay đổi rõ ràng, có một cái gọi là một cái transaction, có một cái sự trao đổi mà được thực hiện ra, và Chúa được xưng công bình khi Chúa thực hiện cái sự trao đổi đó. Sự trao đổi đó có lẽ rõ hơn hết ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5 câu số 21. Hết sức là màu nhiệm ở đây cái phần kinh thánh mà chúng ta cũng quen thuộc, nhưng mà mình đọc trước tới từ câu số 16, đoạn 5 câu số 16: bởi đó từ đây về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, vì dẫu chúng tôi từng theo xác thịt nhận biết Đức Giêsu Christ, xong cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ở trong Đấng Christ thì nay đã được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời, bởi chúng tôi mà khuyên bảo chúng tôi nhân danh Đức Chúa Christ này, xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trên căn bản nào? Câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông đã nói là khi mà chúng ta liên hệ với Chúa, có những cái sự liên hệ trên căn bản của tình cảm, trên căn bản ông gọi là trong xác thịt, trong sự hiểu biết đó, ông nói, nhưng mà nó không phải là cái căn bản thích nghi để mà đáp ứng với Chúa, nó phải trên căn bản của lẽ thật. Vì sao? Vì có một cái sự đổi mới rõ ràng ở trong cái sự liên hệ với Chúa. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy là sự dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi. Những điều đó đến với Đức Chúa Trời là sao? Bởi vì Chúa, Ngài đã nhờ Đấng Christ làm chúng ta hòa thuận lại cùng Ngài, đã làm cho chúng ta hòa thuận lại cùng Chúa. Chúa thiết lập trên một cái căn bản mà có một cái sự trao đổi, a transaction, làm cho chúng ta có thể được hòa thuận lại với Chúa. Và ông nói là chúng tôi đã được giao cho cái trách nhiệm rao giảng cái sự hòa thuận này, cái căn bản để mà làm hòa thuận này. Rồi ông đi tới cái phần là tôi khuyên anh em, này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời trên căn bản gì? Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi. Tức là tại thập tự giá đó, không phải là Chúa chỉ đền tội cho chúng ta thôi, nhưng mà Chúa gánh tội cho chúng ta. Đức Chúa Trời lấy tội lỗi của chúng ta để lên Chúa Giêsu Christ, và lấy cái sự công chính của Đức Giêsu Christ để ban cho chúng ta. Nghĩa là có cái sự trao đổi qua, trao đổi lại. Cái gì ở trong chúng ta thì giao cho Đức Giêsu Christ, và những gì của Đức Giêsu Christ thì được ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta được trở nên sự công bình của Chúa. Mà làm sao Chúa có thể làm điều đó được? Kinh Thánh hỏi. Làm sao mà cái người có tội thì lại trở nên công bình? Vì sao? Vì có sự đoán phạt tội lỗi rồi. Vì vấn đề tội lỗi đã được đền tội, đã được giá trả, đã được thỏa mãn. Đức Chúa Trời đã lập nên cái căn bản công bình để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Thành thử để Chúa có thể giải quyết vấn đề trong cựu ước, cũng trên căn bản của thập tự giá, để Chúa giải quyết vấn đề xưng nghĩa cho những người tin Chúa Giêsu từ khi thập tự giá xảy ra, thì cũng trên căn bản của sự hy sinh của Chúa. Nhưng mà Chúa Sư Đồ Phaolô nói thêm là khi mà chúng ta hiểu điều đó rồi đó, thì có một cái điều rất là thay đổi hết sức là căn bản trong chúng ta. Đó là cái trọng tâm của sự cứu rỗi, trọng tâm của đời sống không còn là mình nữa. Bây giờ nó là Chúa. Rồi như tôi nói, đó là một cái sự thay đổi hoàn toàn, nó phải xảy ra. Còn nếu mà nó không xảy ra đó, là mình chỉ hiểu, mình chỉ biết thôi. Tại vì sẽ có nhiều người lên cái ngày cuối cùng rất là ngạc nhiên. Chúa cũng nói điều đó trong Ma-thi-ơ đoạn 7. Thì Chúa nói sao? Có nhiều người gặp Chúa thì nói là lạy Chúa. Hồi đó con làm chuyện này trong Chúa, hồi đó con đi nhà thờ, hồi đó con hầu việc Chúa, hồi đó con giảng. Chúa nói ta không biết người, ta không có gì liên hệ với người. Vì sao? Vì cái sự trao đổi này nó chưa có, cái sự thay đổi này, cái trọng tâm của sự cứu rỗi nó chưa xảy ra. Là cái sự trọng tâm nó phải là cái sự thay thế mình ra khỏi chỗ trọng tâm, đặt để Chúa trở lại trong cái chỗ chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Đó là chính là Đức Chúa Trời. Mà điều đó nó phải xảy ra trong cái sự hiểu biết căn bản của đức tin, thì nó mới có thể lan rộng ra cái đời sống áp dụng trong đó. Cho nên ông nói, vậy thì sự khoe mình ở đâu? Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Ông đang định nghĩa là bây giờ cái sự đáp ứng của mình, cái sự khoe mình, lúc nào thì mình khoe? Lúc nào thì mình khoe? Cái gì mình thấy khoái chí, cái gì mình thấy quan trọng với mình, cái gì sung sướng, nó thỏa lòng. Như tôi nói, có người quen thì khi mà nói về gia đình thì chuyên môn mở đầu là nói không phải khoe chớ, rồi khoe miết. Con tôi nó vậy, con tôi nó kia, là vì nó là quan trọng, nó là trọng tâm của mình, nó là cái điều thỏa mãn cho mình, thỏa lòng của mình. Cái điều gì quan trọng hơn hết là cái chuyện mình nghe thấy, mình khoe hoài. Thì ở đây ông nói là khi mình hiểu cái vấn đề mà tất cả đều từ nơi Chúa, là vì Chúa, ở trong Chúa, thì nó sẽ chuyển hướng một điều là không còn cái gì ở trong mình để mà khoe nữa, không có cái căn bản nào về mình để mà khoe nữa, không có gì thuộc về mình để mà khoe nữa, vì tất cả là đều thuộc về Chúa. Ông hỏi rằng cái khoe mình ở đâu, cái trọng tâm mà ở nơi mình ở đâu, bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Nghĩa là bởi cái luật nào, bởi cái nguyên tắc nào? Cái chữ luật pháp này không phải là chỉ là cái chữ lo luật pháp, nhưng mà trên cái nguyên tắc nào? Nguyên tắc của việc làm chăng? Nếu mà nguyên tắc của việc làm, nếu mà vẫn còn tùy thuộc nơi mình, nếu vẫn còn dính líu tới mình, thì còn khoe được. Còn cái này là hoàn toàn vì Chúa, mà trước hết là lý do ở trong Chúa, thì đã bị loại bỏ rồi. Thì bây giờ ông mới đưa ra cái sự là thập tự không phải chỉ là biện giải về ân điển của Chúa, nhưng mà thập tự làm cho vinh hiển danh của Chúa, làm bày tỏ ra cái sự sáng chói của lẽ thật về sự cứu rỗi ở trong Chúa. cái câu tương tự nó nối kết, có lẽ chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy cái tiến trình của sự cứu rỗi này bày tỏ ra như thế nào, dẫn tới cái sự khoe mình ở trong Chúa. Chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1, tôi đọc từ câu số 26. Mà chúng ta nhớ rằng đây là cái tiến trình mà sứ đồ Phaolô đang lý luận. Ông đang lý luận rằng cái thập tự giá căn bản là để giải quyết vấn đề công chính của Đức Chúa Trời, vấn đề vinh hiển của Đức Chúa Trời, điều đó trước, rồi cái vấn đề giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là điều thứ yếu xảy ra. Nhưng mà cái chính yếu là vấn đề vinh hiển của Chúa, và vì cái sự vinh hiển của Chúa và đức tin nơi sự ban cho của Chúa là hoàn toàn ở ngoài chúng ta, không có đụng gì về chúng ta, cho nên cái sự khoe mình nó phải là ở trong Chúa mà thôi. Ông giải thích điều này ở trong câu 26 của câu nhất đoạn 1. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ yếu đuối, những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ thế gian cùng những sự không có, hầu làm cho những sự có không ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Ông kết luận rằng đó là nhờ Ngài, tất cả ở trong Chúa và anh em được ở trong Đức Chúa Jesus Christ, mà đấng Đức Chúa Trời đã làm nên của lễ chuộc tội, như chúng ta đã so sánh với lại Cô-rinh-tô, nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên ai khoe mình, ai nói về vấn đề cứu rỗi, ai nói về cái sự tha tội, ai nói về cái sự xưng nghĩa, thì phải nói về Chúa và cái căn bản của sự vinh hiển Chúa, phải khoe mình trong Chúa. Và cái chỗ mà chúng ta nhận, cái chỗ mà chúng ta nhận đó là bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô thiết lập điều đó là để mà chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa, bước vào trong cái kinh nghiệm với Chúa, thì chúng ta nhận bởi đức tin. Tức là thiết lập rằng từ nơi Chúa mà thôi, trong ân điển Chúa mà thôi, trong sự ban cho của Chúa mà thôi, và bởi đức tin nhận được điều đó. Cho nên ông nhắc lại điều đó, luật pháp của việc làm chăng không phải, nhưng mà luật pháp của đức tin. Trên nguyên tắc nào? Trên nguyên tắc của chúng ta hay sao? Nguyên tắc ở trên căn bản của mình hay sao? Không, trên nguyên tắc của Chúa thiết lập ở trong ân điển mà thôi, trong Chúa Jesus Christ mà thôi, và chúng ta nhận bởi đức tin mà thôi. Vì thế chúng ta không kể rằng người ta xưng công bình bởi đức tin, nhưng mà trên căn bản của việc làm, căn bản không phải trên căn bản của luật pháp. Cho nên cái phần số 2 mà chúng ta vừa nói, thứ nhất là thập tự thỏa mãn cơn thành nộ, sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Thập tự giải quyết vấn đề căn bản hơn hết là sự tội lỗi, là sự đụng tới danh vinh hiển Chúa, và để Chúa có thể tha thứ người tội nhân, thì Chúa phải giải quyết vấn đề vinh hiển Chúa trước hết. Thập tự giải quyết vấn đề đó cho Chúa. Thứ hai là biện giải ân điển của Chúa, là làm thế nào để Chúa có thể ban cho cơ hội để ăn năn, làm thế nào để Chúa ban cho những người ở trong cựu ước có thể nhìn về tương lai, hướng về tương lai trong đức tin mà được cứu, và những người ở trong thời đại hội thánh có thể nhìn về thập tự giá để mà được cứu, thì Chúa thiết lập cũng trên cái sự đền tội của Chúa Giêsu, làm thỏa mãn danh vinh hiển của Chúa, làm cái căn bản để giải thích hay là biện hộ cái hành động của ân điển Đức Chúa Trời. Và điều đó đem tới cái căn bản sự thay đổi ở bên trong, đó là sự khoe mình hay là cái sự vui thỏa của mình. Cái căn bản của sự vui thỏa của chúng ta là trên căn bản của Chúa, chứ không phải là trên căn bản của chính mình. Bây giờ ông nói thêm một điểm nữa cũng khá lạ cho chúng ta, đó là ông nói thập tự xác minh luật pháp của Đức Chúa Trời. Thập tự xác minh luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi đi nhanh tí xíu ở đây. Thì ông đang lý luận như thế này. Vì ở trên căn bản của đức tin, cho nên thiết lập rằng là tất cả là đối diện với một Đức Chúa Trời mà thôi, trên một nguyên tắc cứu rỗi mà thôi, trên một cái căn bản sinh nghĩa mà thôi. Và làm sao để chúng ta có thể hiểu biết cái căn bản sinh nghĩa, đòi hỏi của sự sinh nghĩa đó, đó là ra từ luật pháp, sự mặc khải của Chúa. Cho nên vấn đề đức tin không mâu thuẫn với luật pháp, nhưng mà đức tin là làm cho vững bền luật pháp. Đó là lý luận của ông từ câu số số 20-29. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Judah mà thôi, dân Judah hay sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ một Đức Chúa Trời là đấng có thể làm kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Lý luận đầu tiên của ông là chỉ có một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của dân Judah khác hơn với Đức Chúa Trời của dân ngoại không? Ông nói không, tất cả chỉ là một Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời của dân Do Thái, Chúa cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Thì như vậy Chúa cứu họ bằng cách nào? Chúa cứu một cách giống nhau, chứ không phải là Chúa cứu là vì dân Do Thái có luật pháp, Chúa cứu theo luật pháp, người dân ngoại không có luật pháp, Chúa cứu theo kiểu của lương tâm. Không, Chúa cứu tất cả trên căn bản của đức tin. Cho nên vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, và làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Như vậy là trên căn bản của đức tin, thì ông vừa lý luận xong trên căn bản của đức tin là trên căn bản của tin nơi sự hy sinh đền tội của Đức Giêsu Christ. Mà làm sao để chúng ta biết rằng là phải có sự đền tội? Tại sao chúng ta biết rằng có sự công chính đời đời của Đức Chúa Trời? Tại sao chúng ta biết là tội lỗi là sự vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa, là sự đòi hỏi giá trả tức khắc, là sự phán xét tức khắc, là phải có giá trả tuyệt đối đời đời? Là vì luật pháp bày tỏ những điều đó cho chúng ta. Luật pháp chỉ ra rằng khi phạm tội là phạm luật pháp, đụng đến danh vinh hiển của Chúa. Tất cả những điều mà ông nói ở phía trên thì ông dẫn tới cái chỗ vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một phương cách cứu rỗi, phương cách đó là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Cho nên luật pháp giải thích sự chết của Chúa Giêsu Christ. Luật pháp giải thích cái căn bản của đức tin, tại sao phải có thập tự giá, tại sao phải có sự hy sinh đền tội của Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp thiết lập cái sự đòi hỏi của tội, đòi hỏi của cơn thành nộ của Chúa, đòi hỏi của sự công chính tuyệt đối của Chúa, sự vinh hiển tuyệt đối của Chúa. Đó là luật pháp. Cho nên khi ông kết luận trong câu số 31, vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Hai điều này có phải tương phản với nhau, có phải là mâu thuẫn với nhau không? Không, hai điều này hợp lại làm một. Chúng ta nhân đức tin không bỏ luật pháp, nhưng mà trái lại như vậy, chúng ta làm vững bền luật pháp, chúng ta thiết lập luật pháp. We confirm, we uphold the law of God. Chúng ta thiết lập, thẩm định, vững bền luật pháp, nghĩa là chúng ta xác minh luật pháp trên căn bản của đức tin. Nghĩa là qua luật pháp chúng ta hiểu biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Qua luật pháp chúng ta hiểu biết sự đòi hỏi tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Qua luật pháp chúng ta hiểu biết sự án phạt là sự chết khi một người phạm tội, và cái sự chết đó không phải là vì cái tội gọi là nặng bao nhiêu, nhưng mà vì cái tội đó nó phạm đến Đức Chúa Trời là đấng vinh hiển bao nhiêu, cho nên cái án phạt nó phải xứng đáng với cái tội, với cái sự vi phạm đó bấy nhiêu. Thì cái giá trả để mà chuộc cái tội đó, giải quyết vấn đề đó, cũng phải giải quyết trên cái căn bản của danh vinh hiển Chúa. Và luật pháp là cái chỗ mà Đức Chúa Trời bày tỏ tất cả những điều đó cho chúng ta để chúng ta hiểu. Vì thế thập tự giá xác minh luật pháp của Đức Chúa Trời. Mình nói những điều này quan trọng cho chúng ta làm sao? Có lẽ chưa thấy quan trọng vì mình có cái khuynh hướng là cái gì áp dụng được cho mình thì nó cảm hơn, nó nhận hơn, nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà rõ ràng ở đây nó đòi hỏi cho chúng ta phải có một cái sự thay đổi khác hơn trong cái sự suy nghĩ về Chúa, về sự cứu rỗi Chúa, sự tha thứ của Chúa. Ngay cả trong cái sự ăn năn của chúng ta cũng phải suy nghĩ khác hơn, là sao Chúa chưa phạt, nhưng mà là Chúa đã giải quyết vấn đề đó rồi, Chúa đã có thập tự giá rồi, cho nên mình chưa chết liền, cho nên mình chưa bị xuống hỏa ngục liền, cho nên mình chưa bị đoán phạt liền. Ngay cả cái thời gian phạm ăn năn, ngay cả cái chỗ giải quyết tội lỗi, ngay chỗ tha thứ, ngay chỗ xưng nghĩa, tất cả đều trên căn bản của thập tự giá Chúa. Vì thập tự giá Chúa thỏa mãn cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, biện giải vân ân điển của Chúa và xác minh luật pháp của Chúa. Nhưng mà để chúng ta có thể đáp ứng lại với lời của Chúa, để tôi trở lại với cái thí dụ lúc nãy. Suy nghĩ, anh chị em suy nghĩ về một tội mình đã phạm gần đây nhất. Tội gì mình đã phạm gần đây nhất? Bây giờ không suy nghĩ là tôi phạm tội đó, nhưng mà suy nghĩ rằng tôi đã vi phạm danh vinh hiển đời đời tuyệt đối của Đức Chúa Trời, lần cuối là lần nào. Cũng tội đó thôi, nhưng mà nếu mình suy nghĩ trong cái điều đó, thì bây giờ mình hiểu rằng thời gian từ đó cho tới bây giờ, thời gian nếu mình Chúa ban cho là để mình ăn năn. Mà nếu mình không ăn năn, tức là bây giờ mình đang làm nhục mạ thập tự giá của Chúa Giêsu. Vì sao? Vì Chúa dựa trên thập tự giá của Chúa Giêsu để ban cho cơ hội ăn năn. Mà mình không ăn năn, mình không thèm ăn năn, thì cái sự hiểu biết này nó giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đối diện với thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, sự chết của Chúa Giêsu Christ để có thể ăn năn. Và khi chúng ta ăn năn thì cái sự tha thứ của Chúa cũng dựa trên thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, là chỉ có một thập tự giá của Chúa Giêsu Christ mới có thể giải quyết cái tội kinh khủng đó. Mà nói kinh khủng gì, tôi mới nói láo một lần, một kinh khủng vì sao? Vì không phải là tôi nói láo với một người nào đó sự liên hệ đó thôi. Cái đó là cái sự vi phạm kinh khủng đối với danh vinh hiển đời đời của Chúa, và chỉ có thập tự giá của Chúa Giêsu mới có thể giải quyết, làm cho Đức Chúa Trời được thỏa mãn sự đoán phạt để chúng ta có thể có sự tha thứ trong Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Chỉ một tội đơn giản trong đời sống của chúng ta, nó giúp cho chúng ta hiểu biết hơn, đáp ứng với Chúa hơn. Cho nên khi mình tới mình nói lại Chúa, con biết ơn Chúa về thập tự giá, con biết ơn Chúa về sự hy sinh của Chúa, nó không phải chỉ là sự cảm xúc trong tấm lòng. Nó có cảm xúc trong tấm lòng, nhưng nó phải là lẽ thật của Chúa ban cho trong sự mặc khải của Chúa. Và Chúa đã dành cho chúng ta sự hiểu biết đó, cho nên chúng ta muốn đáp ứng như vậy. Cho nên suy nghĩ một điều, không cần xưng cái tội đó ra với ai, nhưng mà cầu nguyện chung với nhau để nhắc nhở rằng trên căn bản của ăn năn, trên căn bản của sự tha thứ, trên căn bản tất cả là danh vinh hiển Chúa, và Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính trong Chúa Giêsu, trong thập tự giá của Chúa một lần đủ cả. Cho nên chúng ta đáp ứng với điều đó hết lòng trong lẽ thật mà Chúa dành cho. Chúng ta cầu nguyện với nhau rồi chúng ta sẽ kết thúc trong sự thờ phượng.